12. Ô gia tận bán phi tăng gián giới, giới làm nhơ nhà người, chống trái lời can gián. 12.1. Giới tướng, văn giới.
Âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni y thành ấp, nhược thôn lạc trú, ô thai gia, hành ác hạnh. Hành ác hạnh, diệt kiến, diệt văn. Ô thai gia, diệt kiến, diệt văn. Chư tỳ kheo ni giáng thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, nhữ ô thai gia, hành ác hạnh. Hành ác hạnh, diệt kiến, diệt văn. Ô thai gia, diệt kiến, diệt văn. Đại tỷ, nhữ ô thai gia, hành ác hạnh. Kim khả viễn thử tụ lạc khứ, bất tu trú thử. Thị tỳ kheo ni ngữ bỉ tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, kim tăng hữu ái, hữu nhuế, hữu hố, hữu si, hữu như thị đẳng đồng tội tỳ kheo ni. Hữu khu giả, hữu bất khu giả. Chư tỳ kheo ni gián ngôn. Đại tỷ, mạc tác thị ngữ, ngôn, hữu ái, hữu nhuế, hữu bố, hữu si, hữu như thị đồng tội tỳ kheo ni, hữu khu giả, hữu bất khu giả, hạ dĩ cố. Nhi chư tỳ kheo ni bất ái, bất nhuế, bất bố, bất si, hữu như thị đồng tội tỳ kheo ni, hữu khu giả, hữu bất khu giả. Đại tỷ, ô thai gia, hành ác hạnh. Hành ác hạnh, diệt kiến, diệt văn. Ô thai gia, diệt kiến, diệt văn. Bỉ tỳ kheo ni như thị gián thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián, xả thử sự cố, nại chí tam gián, xả giả thiện. Bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả, tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni nương ở nơi thành ấp hay tụ lạc, làm nhơ nhà người và làm hạnh xấu. Làm hạnh xấu ai cũng thấy, cũng nghe. Làm nhơ nhà người ai cũng thấy, cũng nghe. Các tỳ kheo ni nên khuyên can tỳ kheo ni này rằng, này đại tỷ, chỉ làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu. Làm nhơ nhà người ai cũng thấy, cũng nghe. Làm hạnh xấu ai cũng thấy, cũng nghe. Này đại tỷ, chị đã làm nhơ nhà người và làm hạnh xấu. Vậy hôm nay nên đi khỏi tụ lạc này, đừng ở đây nữa. Tỳ kheo ni này bảo tỳ kheo ni kia rằng, này đại tỷ, các tỳ kheo ni có thương, có giận, có sợ, có si. Có những tỳ kheo ni đồng tội như tôi, mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các tỳ kheo ni kia nên khuyên can rằng, này đại tỷ, đừng nói như thế. Đừng nói rằng có thương, có giận, có sợ, có si. Và cũng đừng nói có những tỳ kheo ni đồng tội như tôi mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Tại sao thế? Vì sự thật, quý tỳ kheo ni không thương, không giận, không sợ, không si, cũng không có những tỳ kheo ni đồng tội như thế mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Đại tỷ làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu. Làm hạnh xấu, ai cũng thấy, cũng nghe. Làm nhơ nhà người, ai cũng thấy, cũng nghe. Khi tỳ kheo ni kia khuyên can tỳ kheo ni này như thế, nhưng cô ấy vẫn cố giữ không bỏ, tỳ kheo ni kia nên khuyên can 3 lần cho từ bỏ việc ấy. Khi đến lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Pháp lần 3 phải bỏ.
12.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự tại phường Kỳ Thọ cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy, nơi ấp Kỳ Liên có 2 vị tỳ kheo là A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa. 2 vị tỳ kheo ấy là 2 vị trong lục quần tỳ kheo ở tại ấp Kỳ Liên, làm hạnh xấu, làm nhơ nhà người. Làm nhơ nhà người ai cũng thấy nghe. 2 vị tỳ kheo ấy làm những việc phi pháp như là tự tay trồng rau, trồng cây, bảo người trồng rau, trồng cây, tự mình tưới, bảo người tưới, tự tay hái hoa, làm tràng hoa, bảo người hái hoa, làm tràng hoa, tự tự dùng chỉ sâu hoa, bảo người dùng chỉ sâu hoa, tự mình đem tràng hoa tặng cho phụ nữ, hoặc trồng lên đầu cho phụ nữ, hoặc là trước mặt nữ nhân nháy mắt, trợn mắt, le lưỡi, há miệng, hoặc chặt phá cây cối, đánh bắp tay, vỗ bắp đùi, vỗ tay, đi qua đi lại, uốn éo như cá bơi lội, hoặc bò lết, hoặc quăng Phật lên hư không rồi đưa tay hướng lấy, hoặc cùng với phụ nữ ngồi chung một giường, uống chung một ly, ăn chung một bát, nói chuyện cười giỡn, thay đổi phục sức, ca múa hát sướng, hoặc là các phụ nữ kia sướng, hai tỳ kheo ấy múa, hoặc hai tỳ kheo ấy hát sướng, các nàng kia múa, hoặc là khẩy đờn, đánh trống, thổi sáo, hoặc là bắt chước những âm thanh của các loài chim thú, hoặc là đua voi, đua ngựa, đua xe, đua dê, đua trâu nước, chạy bộ, cho chó chạy thi, đá gà, nam chạy đua với nam, nữ chạy đua với nữ, nam nữ chạy đua, hoặc chạy, hoặc nhảy, hoặc huýt sáo, hoặc lộng thân, hoặc bơi lội, hoặc làm thuê, làm mướn, cười giỡn. Lúc bấy giờ có rất đông tỳ kheo từ nước Ca Thi đến ấp Kỳ Liên, nghỉ tại đó một đêm. Sáng ngày, các vị mặc y mang bát vào thôn khất thực. Pháp phục rất chỉnh tề, bước đi chậm rãi, đôi mắt nhìn xuống, bước thẳng tới trước, không liếc ngó hai bên, theo thứ lớp khất thực. Khi đó các cư sĩ trông thấy cùng bảo nhau rằng, đó là những người gì? Bước đi chậm rãi, đôi mắt nhìn xuống, đi thẳng tới trước, không liếc ngó hai bên, cũng không nói cười, cũng không tiếp xúc với mọi người, cũng không dùng lời lành hỏi han mọi người. Chúng ta không nên bố thí thức ăn uống cho mấy ông ấy, bởi vì hai thầy Mã Túc, Mãn Túc của chúng ta không bao giờ bước đi chậm rãi, đôi mắt nhìn xuống nhưng vẫn liếc ngó hai bên, tiếp xúc với mọi người, dùng lời lành hỏi han. Vậy chúng ta nên cúng dường thức ăn cho hai thầy ấy. Bấy giờ, quý tỳ kheo khất thực ở ấp Kỳ Liên không được, mang bát không trở về. Các vị biết nguyên do là do hai vị tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc ở nơi trụ xứ này làm hạnh xấu, đi làm thuê, làm mướn, cười giỡn, làm những việc như nhà người đã nói ở trên mà gây ra sự thể như vậy. Quý tỳ kheo tức thời từ ấp Kỳ Liên trở về thành Xá Vệ, lễ kính Đức Thế Tôn xong, liền đem nhân duyên trên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng, dùng vô số phương tiện ngôn ngữ quở trách hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc kia xong, liền bảo hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm yết ma cho hai thầy Mã Túc và Mãn Túc. Trước tiên, làm pháp cử tội cho hai vị tỳ kheo ấy. Kế đó, làm pháp ức niệm, rồi làm pháp yết ma kiến tội cho hai vị. Khi làm pháp yết ma khu tẩn, nên tác bạch như sau. Bạch Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, hai thầy Mã Túc và Mãn Túc này ở ấp Kỳ Liên làm như nhà người, làm hạnh xấu. Làm như nhà người ai cũng thấy cũng nghe, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng lóng lòng nghe cho. Hôm nay chúng tăng vì hai tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc làm pháp yết ma khu tẩn. Hai thầy Mã Túc, Mãn Túc làm như nhà người, làm hạnh xấu. Làm như nhà người ai cũng thấy cũng nghe. Làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe. Hai thầy làm hạnh xấu nên đi ra khỏi trụ xứ này, không được ở trong đó nữa, bạch như thế. Bạch Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, hai thầy Mã Túc và Mãn Túc ở trong trụ xứ ấy làm như nhà người, làm hạnh xấu. Làm như nhà người ai cũng thấy cũng nghe. Làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe. Hai thầy Mã Túc và mãn túc làm nhơ nhà người nên đi khỏi trụ xứ này, không nên ở lại nơi đó nữa. Quý trưởng lão vị nào ưng thuận tăng vì hai tỳ kheo này làm pháp yết ma khu tận thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, làm yết ma ba lần y theo trên. Tăng đã ưng thuận làm pháp yết ma khu xuất cho hai vị tỳ kheo ấy rồi. Chúng tăng đã ưng thuận vì im lặng. Việc này tôi biết rõ như thế. Bấy giờ hai tôn giả, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nghe Phật dạy rồi, liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà đi. Khi ấy, hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc nghe tin tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn 500 vị tỳ kheo từ nước Ca Thi du hành sắp đến ấp Kỳ Liên, lập tức đi đến khắp các nhà cư sĩ, rao nói trước rằng, hiện nay có hai vị tỳ kheo, vị thứ nhất tên là Xá Lợi Phất, làm ác hạnh, tự có tài thuyết pháp. Vị thứ hai tên là Mục Kiền Liên, khéo hay bày trò huyễn thuật bay trên hư không. Vậy các ông hãy cố tự quán sát, đừng để hai tỳ kheo ấy dối gạt. Bấy giờ hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến ấp Kỳ Liên nghỉ lại một đêm. Sáng ngày, mang bát vào thôn khất thực. Tôn giả Mục Kiền Liên hiện thần thông bay lên hư không. Tôn giả Xá Lợi Phất đích thân thuyết pháp. Lúc đó các cư sĩ trông thấy rồi cùng bảo nhau rằng, hai vị tỳ kheo này khéo biết huyễn thuật và làm ác hạnh mà tự nói pháp. Khi ấy tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất làm pháp ức niệm cho hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc rồi cự tội. Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong chúng làm pháp yết ma, y theo trên đã thuyết minh. Bấy giờ hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc nghe việc ấy, nói rằng, chúng tăng có thương, có giận, có sợ, có si, lại có những vị tỳ kheo đồng tội như thế, nhưng có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên và 500 vị tỳ kheo liền trở về nước Xá Vệ, đem sự việc bạch lên cho Đức Thế Tôn biết. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc, rồi bảo chúng tăng bạch tứ yết ma, làm pháp hai giáng cho hai thầy ấy. Nội dung tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc này ở tại ấp Kỳ Liên, trong lúc chúng tăng làm pháp yết ma khu tận mà nói thế này. Tăng có thương, có giận, có sợ, có si, có những vị tỳ kheo đồng tội như thế, nhưng có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nếu thời giờ tăng đã đến, chúng tăng ưng thuận cho, chúng tăng hôm nay làm pháp hai giáng cho hai thầy tỳ kheo, khiến cho họ từ bỏ việc làm sai trái ấy. Hai thầy Mã Túc và Mãn Túc, hai thầy đừng nói thế này. Tăng có thương, có giận, có sợ, có si, có những vị tỳ kheo đồng tội như thế. Nhưng có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nhưng thật sự là quý tỳ kheo không thương, không giận, không sợ, không si. Hai thầy làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu, làm nhơ nhà người ai cũng thấy, cũng nghe. Làm hạnh xấu ai cũng thấy, cũng nghe. Hai thầy làm nhơ nhà người, làm ác hạnh, nên bạch như vậy. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, hai thầy tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc ở tại ấp Kỳ Liên, trong lúc chúng tăng làm pháp yết ma cho hai thầy ấy. Nhưng họ lại nói rằng, tăng có thương, có giận, có sợ, có si, có những tỳ kheo đồng tội như thế, nhưng có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Tăng hôm nay làm pháp hai giáng cho hai thầy ấy, khiến họ từ bỏ việc làm sai trái ấy. Hai thầy Mã Túc và Mãn Túc, hai thầy đừng nói rằng tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Có những tỳ kheo đồng tội như thế, nhưng có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nhưng sự thật các tỳ kheo không thương, không giận, không sợ, không si. Hai thầy tỳ kheo làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu. Làm nhơ nhà người, ai cũng thấy, cũng nghe. Làm hạnh xấu, ai cũng thấy, cũng nghe. Hai người làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu. Quý trưởng lão nào ưng thuận tăng làm pháp yết ma ha gián cho hai thầy mã túc và mãn túc, khiến cho họ từ bỏ việc sai trái thì im lặng. Vị nào không ưng thuận thì cứ nói, y theo như trên yết ma ba lần. Tăng đã ưng thuận làm pháp yết ma ha gián cho hai thầy tỳ kheo mã túc, mãn túc, khiến bỏ việc đó rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Bạch tứ yết ma làm pháp ha gián như thế rồi, Đức Thế Tôn đem nhân duyên trên cùng với chúng tăng kiết giới này. Hai tỳ kheo ấy khi đã làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu, lại còn đi khất thực tà mạng. Sự kiện ấy trong Luật Tăng Kỳ quyển 8 thuyết minh như sau. Hai vị tỳ kheo ấy liền đến nhà của cư sĩ không kính tín Tam Bảo mà khất thực. Lúc đầu thì các vị cư sĩ ấy cho thức ăn. Về sau các cư sĩ ấy nghe biết những việc xấu mà hai vị này đã làm nên không cho nữa và nói rằng hai thầy ấy chắc chắn là người ác. Tại sao chúng ta phải bố thí thức ăn? Họ lại không cho hai thầy vào nhà. Về sau, hai thầy lại làm những việc tà mạng về thân nghiệp, tà mạng khẩu nghiệp, tà mạng cả thân lẫn khẩu nghiệp. Tà mạng thân nghiệp, tức là làm những bình đựng nước, làm đồ sành sứ để đem bán, làm túi da đựng tô, xe dây, đan lưới, may áo, học làm bình. Làm những việc như thế để nuôi sống thì gọi là tà mạng thân nghiệp. Tà mạng khẩu nghiệp, tức là học đi bán thuốc, truyền tin cho người, làm những việc như thế để nuôi sống bản thân, thì gọi đó là tà mạng khẩu nghiệp. Tà mạng thân khẩu nghiệp, tự tay nhúm lửa, miệng tụng chú thuật, tự tay rót tô, dầu, gieo hạt cải, v.v. Làm những việc như thế để nuôi sống bản thân, thì gọi đó là tà mạng thân khẩu nghiệp. 12.3 Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. Làm việc nhơ nhà người, làm hạnh xấu, tâm không cải hối, chúng tăng làm pháp khu tận, phỉ báng chúng tăng một cách phi lý, chúng tăng đúng như pháp, làm pháp ha gián, ba lần yết ma xong, đủ 6 duyên như vậy thì phạm tội. Xét ra, làm nhơ nhà người thì phạm tội đồ kiết la, phỉ báng tăng già thì phạm tội ba vật đề, ba lần yết ma xong thì phạm tội tăng tàng. Giới này chủ yếu là vì phỉ báng sự khu tẩn của chúng tăng và trái lời can gián của chúng tăng mới phạm tội tăng tàng. 12.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Y thành ấp, nhược thôn lạc. Thôn có loại như trên đã thuyết minh. Tụ lạc thành ấp là thuộc về của nhà vua, là những nơi người ở đông đúc, sự sản xuất phong phú, phồn thịnh, dễ được lợi dưỡng. Ô tha gia có 4 trường hợp. Y gia ô gia, tỳ kheo ni được tài Phật từ nhà người này lại đem cho nhà người khác, nhà người cho đồ Phật biết được nên không vui, còn nhà được cho đồ thì suy nghĩ sẽ trả ơn mà nói, nếu có người nào cho ta sẽ cho lại, nếu không cho tại sao ta lại phải cho? Tức là đem đồ vật được tặng từ nhà người này cho nhà người khác để kết thân tình. Người chủ nhà cho đồ trước kia biết được thì chắc chắn sẽ buồn giận. Còn nhà được đồ vật thì sinh tâm vui mừng. Đây là một hình thức cầu lợi vậy. Đó thuộc về loại y gia ô gia. Y lợi dưỡng ô gia. Nếu như tỳ kheo ni đúng pháp, được lợi dưỡng, cả đến trường hợp có thức ăn dư trong bát, đem cho một cư sĩ này, nhưng không cho cư sĩ khác. Người cư sĩ được tỳ kheo ni cho đồ suy nghĩ, ta sẽ đền đáp ơn cho tỳ kheo ni ấy. Vì tỳ kheo ni ấy cho ta đồ vật, ta sẽ đáp lại. Nếu người nào không cho ta, tại sao ta phải cho họ? Trường hợp theo đúng pháp mà được lợi dưỡng, đem chút ít bố thí cho cư sĩ, trong tâm hy vọng họ sẽ cho lại nhiều đồ. Người được thì sinh tâm vui mừng, người không được thì sinh tâm buồn giận, làm thối thất thiện tâm của người, làm cho người chê bai, hủy báng. Đây là thuộc về y lợi dưỡng ô gia vậy. Y thân hữu ô gia. Nếu tỳ kheo ni nương thế lực quốc vương hay đại thần, hoặc vì một người cư sĩ, người này được tỳ kheo ni vì mình nên sinh tâm niệm rằng tỳ kheo ni ấy vì mình sẽ cúng dường, người không vì mình không cúng dường, đó gọi là y thân hữu ô gia. Y tăng già lam ô gia. Nếu tỳ kheo ni lấy hoa trái, rau cải của tăng già lam đem cho cư sĩ này mà không cho cư sĩ khác, người cư sĩ được cho đồ suy nghĩ sẽ cúng dường cho tỳ kheo ni đó và nói rằng: nếu người nào cho ta sẽ cúng dường, người nào không cho ta thì ta không cúng dường. Đó tức là y tăng già lam ô gia. Hoặc là đem bánh trái cúng Phật tăng cho bạch y, nói lời khéo léo rằng: bánh trái này đã cúng Phật rồi, hôm nay tôi đem cho cư sĩ và các trẻ con ăn để cho được phước huệ. Việc làm này khiến cho tâm người thế tục kia thường hy vọng nhận được ân huệ của chúng tăng, rồi sinh trưởng tà kiến lấy quấy làm phải, phá loạn tín tâm của người, tạo những ác nghiệp. Như trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 4 thuyết minh. Ô Tha Gia, nghĩa là nếu tỳ kheo ni có duyên sự khẩn cầu, hoặc là vì tam bảo, hoặc là tự mình thỉnh cầu, tất cả những việc như thế đều dùng những đồ vật của tín thí, đem tặng cho những người tại gia, từ trên quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, cho đến tất cả mọi người, hoặc là người xuất gia, đều gọi là ô tha gia. Tại sao thế? Vì phàm là người xuất gia thì tự giữ mình vô vi vô dục thanh tịnh, lấy sự tu hành đạo pháp làm tâm niệm. Nếu qua lại làm tín sứ cho người thế tục, bỏ bê chánh pháp, thì đó không phải là việc của người xuất gia nên làm. Lại nữa, nếu như dùng đồ Phật của tín thí tặng cho hàng bạch y, tức là đã phá hoại tâm tốt bình đẳng của họ. Bởi đối với những người được Phật, thường hay sinh tâm hoan hỷ, kính ái. Còn những vị không được Phật, thì dù cho đó là bậc thánh hiền, cũng không có tâm kính ái. Như thế sẽ làm mất phước lợi thâm hậu của họ. Thậm chí còn làm đảo loạn trong Phật Pháp. Phàm người tại gia cần phải đem thức ăn uống, y phục, cúng dường cho người xuất gia. Nhưng ngược lại, người xuất gia lại cúng dường cho hàng bạch y. Việc ấy chẳng những làm mất tâm kính mến thánh hiền của người tại gia, mà còn làm đảo lộn chánh pháp. Phàm người tại gia, thay vì cần phải cầu phước điền thanh tịnh nơi ngôi tam bảo, cắt bớt máu thịt để trồng căn lành, nhưng do người xuất gia đem Phật của thí chủ biếu tặng họ, nên họ trở lại có tâm hy vọng người xuất gia cho họ tài vật. Như thế là phá tâm thanh tịnh, kính tín của họ đối với Tam Bảo. Hơn nữa là mất tất cả những lợi dưỡng của người xuất gia. Nếu đem chút ít đồ vật tặng cho cư sĩ Bạch Y, thì dù cho họ xây tháp thất bảo, dùng các thứ châu báu trang nghiêm, cũng không bằng lo chuyên tu chánh pháp, tụng kinh, sám hối, lễ bái, niệm Phật, nghiêm trì tịnh giới. Đó chính là chân thật cúng dường pháp thân của Như Lai. Nếu đem chút ít đồ vật tặng cho hàng Bạch Y, thì dù cho họ xây cất ngôi tịnh xá to lớn như kỳ hoàng tịnh xá, cúng dường Phật khi Ngài còn tại thế, cũng không bằng ngồi yên tịnh, lo tụng kinh, niệm Phật, sám hối, lễ bái, nghiêm trì tịnh giới, vân vân. Đó tức là cúng dường Tam Bảo. Nếu đem chút ít đồ tặng cho người Bạch Y cư sĩ, thì dù cho họ đem tứ sự cúng dường khắp trong cõi Diêm Phù Đề, cũng không bằng ngồi yên, siêng tu chánh nghiệp, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, lễ bái, nghiêm trì tịnh giới. Đó tức là thanh tịnh cúng dường cho tất cả thánh chúng. Hành ác hạnh, nghĩa là làm những ác hạnh như tự mình trồng hoa, trồng cây, bảo người trồng hoa, trồng cây, cho đến làm thuê, làm mướn, cười giỡn, vân vân, như trên đã thuyết minh. Làm những việc không thanh tịnh, hoặc là tỳ kheo ni cùng với nam nhân ngồi chung một giường, hoặc là than khóc. Trong Tát Bà Đa Luận, quyển 4 thuyết minh, ngũ chúng đều không nên than khóc, thậm chí đến cha mẹ chết cũng không nên than khóc. Nếu tứ chúng khóc thì phạm tội đồ kiết la, tỳ kheo ni thì phạm tội ba giật đề. Vì người nữ tâm luyến ái sâu nặng, tất cả ngũ chúng không được kêu lớn, vì kêu lớn là phá hoại oai nghi vậy. Ngoại trừ khi có nhân duyên cấp nạn, tất cả ngũ chúng không được huýt sáo, nói lầm lộn, vì những sự ấy phá hoại oai nghi vậy. Hành ác hạnh, diệt kiến, diệt văn, ô tha gia, diệt kiến, diệt văn. Câu trên là thuyết minh, nếu tỳ kheo ni làm hạnh xấu, như tự mình trồng hoa, bảo người trồng hoa, bảo người tưới nước, tự mình kết tràng hoa, bảo người kết tràng hoa, tự mình dùng chỉ sâu hoa, đem tràng hoa cho Bạch Y, làm những việc như nhà người, hoặc tự mình làm bánh trái, đến nhà Bạch Y giúp họ làm bánh trái, nấu cơm, nấu canh, lặt rau, lặt cải và làm tất cả những thức uống ăn. Thậm chí đem đồ ăn tặng cho cư sĩ, hoặc vì Bạch Y làm những việc thủ công như là cắt may, dệt, thiêu vá, vân vân, hoặc là đem những đồ dệt tặng cho hàng Bạch Y, hoặc là cùng với nam nhân ngồi đứng trên giường cùng ăn uống chung trong một vật đựng chứa, nói chuyện cười giỡn, hoặc tự mình ca múa, cùng làm các hình thức vận động như đánh quyền, đá cầu, vân vân, hay bảo người khác làm. Phàm tất cả những ác hạnh này, cùng những việc ô tha gia bị mọi người thấy, nghe, biết, gọi chung là diệt kiến, diệt văn. Chư tỳ kheo ni, giáng thị tỳ kheo ni ngôn, vân vân, bất tu trụ thử. Đoạn luật trên thuyết minh, những vị tỳ kheo ni đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, nói lời can gián đối với những vị tỳ kheo ni làm việc ô tha gia, ác hạnh kia. Nghĩa là ở nơi vắng vẻ, vì những vị tỳ kheo ni phạm tội ấy mà nói lời can gián. Thị tỳ kheo ni ngữ bỉ tỳ kheo ni ngôn. Đoạn luật trên thuyết minh, những vị tỳ kheo ni làm hạnh xấu, làm nhơ nhà người, chống trái lại lời can gián của vị tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật, y theo lời Phật dạy. Đã không nhận lời can gián, lại còn thêm vu bán, vọng cho rằng những vị tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật kia có 5 điều phi pháp, không thể làm người hai dáng và làm pháp yết ma khu tận. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 8 thuyết minh, lục quần tỳ kheo làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu, nghe quý tỳ kheo sắp làm pháp yết ma khu tận cho mấy vị ấy, thì sinh tâm sợ sệt. Có hai vị tỳ kheo là Xiển Đà và Ca Lưu Đà Di đi đến trước quý tỳ kheo khất cầu sám hối. Chúng tăng cho phép hai vị tỳ kheo ấy sám hối, nên liền được thanh tịnh. Hai vị tỳ kheo Mã Túc, Mãn Túc, vì không biết rõ hai vị tỳ kheo đó đã đối trước tăng chúng thành tâm khất cầu sám hối, cho nên vị bán những vị tỳ kheo tác pháp yết ma rằng: nay chúng tăng có thương, có giận, có sợ, có si, có những vị tỳ kheo đồng tội như vậy, nhưng có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nếu những vị tỳ kheo ni phi pháp, làm hạnh xấu, làm nhơ nhà người, nói lời phỉ báng như trên, chống trái lại sự khuyên giáng của chúng tăng, thì chúng tăng nên tùy theo pháp trị tội của Đức Phật đã chế lập, phải bạch tứ yết ma khu tận, hoặc làm pháp yết ma khuyên giáng, chiết phục, vân vân cho những vị tỳ kheo ni phạm tội ấy. Trong Luật Căn Bổn Tát Bà Đa, quyển 4 thuyết minh, nếu có tỳ kheo ni làm việc nhơ nhà người, thì chúng tăng nên bạch tứ yết ma, làm pháp khu tận cho những vị tỳ kheo ni ấy, khiến ra khỏi trụ xứ đó. Nếu có người nào chống trái, gây gỗ, thì chúng tăng nên làm pháp yết ma cho họ sợ. Nên bảo những vị ấy rằng: quý đại đức, nếu không chịu trừ bỏ lỗi trước, thì chúng tăng sẽ trị phạt quý vị nặng nề. Khiến cho những vị ấy sinh tâm sợ sệt, cho nên gọi là làm pháp yết ma khiến cho sợ sệt. Nếu những vị tỳ kheo ni ấy muốn làm những việc gây gỗ, chống trái, thì những vị quỷ phạm sư của các vị ấy phải ngăn cản, hoặc là dùng pháp niệm ma tha, tức là pháp chỉ vậy, để ngăn dứt. Nếu vị tỳ kheo ni ấy thường phạm tội, thì nên làm pháp yết ma chiết phục cho những vị tỳ kheo ni ấy, hoặc là dùng những biện pháp khác để trách phạt. Trong thời gian các vị tỳ kheo ni ấy chưa chừa bỏ việc ác, thì bảo họ phải y chỉ với những bậc có tài đức để chiết phục tội lỗi mà an trụ trong Phật Pháp, cho nên gọi là làm pháp yết ma chiết phục. Nếu có những vị tỳ kheo nào xúc não các bậc trưởng lão, quý tỳ kheo, vân vân, thì chúng tăng nên bảo những vị tỳ kheo ấy đi đến chỗ của các bậc trưởng lão, quý tỳ kheo đã bị họ xúc não, vân vân, mà cầu ai sám hối. Nếu không chịu, thì chúng tăng nên làm pháp yết ma tạ lỗi cho những tỳ kheo ấy, khiến họ sinh tâm hổ thẹn và phải đến trước các bậc trưởng lão, quý tỳ kheo tạ tội, cho nên gọi là làm pháp yết ma cầu tạ tội. Nếu không nhận tội, không đúng như pháp sám hối, không bỏ ác kiến, chúng tăng đều phải làm pháp yết ma xả trí cho những vị tỳ kheo ấy. Khi làm pháp yết ma xả trí rồi, thì không được cùng với pháp chúng ở chung, cho nên gọi là xả trí. Những người bị chúng tăng làm pháp yết ma xả trí, nếu họ có nhiều bè đảng, cậy thế lực mạnh, thì chúng tăng nên liệu tính, chớ để xảy ra gây gỗ. Đối với những tội đã phạm, thì đúng như pháp để trừ diệt cho các vị ấy. Nếu họ không chịu, thì cũng không nên ép hỏi, cố tình bắt họ nhớ lại, hoặc là cố cưỡng ép làm pháp yết ma xả trí cho những vị ấy, thì sẽ phạm tội đột kiết la. Nếu những người gây gỗ ấy đem lòng oán hận, trải qua nhiều ngày không nguôi ngoai mà họ có môn đồ toàn là những người trì luật, trì kinh, trì luận, đa văn, đa tri thức, đại phước đức, chúng tăng đều biết, thì nên thông qua cho những vị ấy. Nếu những người oán thù khi đến nhà Thế Tục, thì chúng tăng nên chừa một chỗ trống cho người ấy ngồi vào đó, hoặc khi trong đại giới có chuyện gây gổ lộn xộn, những người trong đó phải ra ngoài giới làm pháp trưởng tịnh. Nếu cùng làm trưởng tịnh với các bộ khác, thì tác pháp không thành, phạm tội ác tác. Phàm khi làm pháp yết ma cho người khác, thì không nên gạn hỏi, không làm pháp ức niệm, hoặc thật là không có phạm tội, hoặc có phạm, nhưng không phải trường hợp thô ác, hoặc không đối trước mặt, hoặc là bệnh pháp yết ma phi pháp, đều phạm tội ác tác, tác pháp không thành. Nếu những người nào đã được chúng tăng làm pháp yết ma rồi, thì bao nhiêu pháp thực hành đều phải tùy thuận và thực hành. Những pháp thực hành đó là gì? Đó là không được làm y chỉ cho những vị xuất gia đã thọ giới cụ túc, cũng không được nuôi sa di, không được làm người chúng tăng sai đi làm giáo thọ tỳ kheo ni. Dù cho trước kia chúng tăng có sai, cũng không được đi. Những vị tỳ kheo phạm tội không được gạn hỏi người yết ma, vân vân, cũng không được quở trách. Nếu người nào có 20 pháp, đã làm yết ma rồi, thì không nên giải tội. 20 pháp ấy như sau. 1. Đối với chúng tăng không sinh tâm cung kính và siêng năng tu tập làm việc trong chúng. 2. Tâm không khinh lợi. 3. Ở trong chúng không có tâm ti hạ. 4. Không diệt trừ tâm ngạo mạn. 5. Đối với pháp xuất ly không chịu tùy thuận chúng tăng để tu hành. 6. Không thuận theo pháp trị tội của Đức Phật đã dạy. 7. Không thực hành việc cung kính trong chúng vì trái chống với chúng tăng nên không thực hành theo pháp cung kính vậy. 8. Ở trong đại giới không cầu giải tội vì không sám hối tội lỗi. 9. Nương theo thế lực của quốc vương. 10. Nương theo thế lực của quan sự kiện. 11. Nương theo ngoại đạo và những người khác. 12. Không nương theo chúng tăng. 13. Mặc y phục người thế tục. 14. Mặc y phục của ngoại đạo và cư trú theo ngoại đạo. 15. Những việc không nên làm mà vẫn cứ làm. 16. Không chịu tu học giới pháp của tỳ kheo. 17. Mắng nhiếc tỳ kheo. 18. Có khi sinh tâm sân hận, có khi quát la. 19. Làm cho chúng tăng mất lợi ích. 20. Không muốn đồng trụ với chúng tăng. Nếu vị nào có đủ 20 pháp trên thì không nên làm pháp giải tội cho vị ấy. Chư tỳ kheo ni, gián nguồn, vân vân, diệt kiến, diệt văn. Đoạn luật trên thuyết minh, những vị tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy, nói lời hà trách, khuyên gián những vị tỳ kheo ni làm hạnh xấu, làm nhơ nhà người, chống trái lời can gián, tức là đối với những vị tỳ kheo ni làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu, chống trái lời khuyên gián kia mà giải thích rằng chúng tăng có đủ 5 pháp, đúng như pháp làm pháp yết ma khu tận. Vậy quý đại tỷ không nên phỉ báng chúng tăng một cách phi lý như thế. Đoạn luật trên có thể dễ hiểu, cho nên không cần phải giải thích từng câu. Bỉ tỳ kheo ni như thị gián thời, vân vân, tăng già bà thi sa. Đoạn luật trên thuyết minh, những vị tỳ kheo ni đúng pháp đúng luật, y lời Phật dạy, hà gián những vị tỳ kheo ni phạm lỗi, trước hết phải ở nơi vắng vẻ, dùng những lời nhu nhuyến, nhã nhặn để khuyên gián, khiến cho các vị ấy bỏ việc sai trái, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách, thì sẽ phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo phạm lỗi đó vâng lời từ bỏ việc sai trái thì tốt. Nếu cố giữ không bỏ, không chịu vâng lời thì nên tắc bạch. Tắc bạch rồi nên khuyên rằng: Đại tỷ, tôi đã tắc bạch rồi, còn ba lần yết ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy, đừng để chúng tăng làm pháp hai gián, thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo ni đó từ bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì nên làm pháp yết ma lần đầu. Khi làm pháp yết ma lần đầu rồi, thì nên vì những vị phạm tội ấy mà khuyên tiếp rằng: Đại tỷ, tôi đã tắc bạch, làm pháp yết ma lần đầu rồi, chỉ còn hai lần yết ma nữa. Vậy đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách thì phạm tội nặng. Nếu vị phạm tội đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên làm pháp yết ma lần thứ hai. Khi làm pháp yết ma lần thứ hai rồi, lại khuyên tiếp rằng: Đại tỷ, tôi đã làm pháp yết ma lần thứ hai rồi, chỉ còn một lần yết ma nữa. Vậy đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách thì phạm tội nặng. Nếu vị phạm lỗi đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì làm pháp yết ma lần thứ ba. Khi làm pháp yết ma lần thứ ba xong, thì vị tỳ kheo ni phạm lỗi đó phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu một lần tác bạch, hai lần yết ma mà từ bỏ lỗi thì phạm ba tội thâu lăng giá. Nếu tác bạch và một lần yết ma thì phạm hai tội thâu lăng giá. Nếu tác bạch rồi mà từ bỏ thì phạm một tội thâu lăng giá. Nếu khi mới tác bạch chưa rồi mà đã từ bỏ lỗi thì chỉ phạm tội đồ kiết la. Nếu khi chưa tác bạch mà nói tăng có thương, có giận, có sợ, có si, vân vân, tất cả đều phạm tội đồ kiết la. Nếu tỳ kheo ni phạm ba pháp này thì cần phải ở trong tăng cầu xin sám hối, trừ diệt tội lỗi. 12.5 Tinh chế. Ngay trong khi chúng tăng khuyên giảng, nếu tỳ kheo ni bảo rằng đừng bỏ thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu trong lúc chúng tăng chưa khuyên giảng mà bảo rằng đừng bỏ thì người bảo phạm tội đột kiết la. Trường hợp ba chúng sau, trong lúc chúng tăng khuyên giảng bảo đừng bỏ thì người bảo phạm tội đột kiết la. 12.6 Phụ chế. Nếu tỳ kheo ni cầm thư của người khác đem đi nhưng không xem thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni làm tín sứ cho bạch y thì phạm tội đột kiết la. 12.7 Kim chế. Tỳ kheo phạm tội tăng tàng, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 12.8 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu như trong lúc mới khuyên giảng người lầm lỗi liền từ bỏ việc sai trái, hoặc là khi chúng tăng làm pháp hai giảng không đúng pháp hay biệt chúng, vân vân, thì không phạm tội. Hoặc là chúng tăng hai giảng dùng những điều phi pháp, phi luật, không y lời Phật dạy thì không phạm. Hoặc là khi chưa làm pháp hai giảng, hoặc là trường hợp đem đồ cho bảy hạng người sau: cha, mẹ, người bệnh, trẻ con, phụ nữ mang thai, những người bị nhốt trong ngục, những người đang làm công quả trong chùa. Tất cả những trường hợp này thì không phạm tội. Hoặc là tự mình trồng hoa, bảo người trồng hoa, làm tràng hoa, dùng chỉ sâu hoa, đem hoa hay tràng hoa cúng dường cho Tam Bảo, hoặc là bảo người hái hoa cúng dường Tam Bảo, tất cả những trường hợp này không phạm tội. Hoặc là trường hợp chạy trốn khi bị người khác giơ tay sắp đánh, bị giặc cướp, bị các ác trùng, ác thú đến xâm hại, hoặc có người gánh gai đến gần, nên phải chạy sang một bên tránh đường, hoặc là những trường hợp bị thương tích khác, vân vân, phải chạy cấp cứu thì không phạm tội, hoặc qua sông, qua mương, hầm hố, vân vân, phải nhảy qua thì không phạm. Hoặc trường hợp người bạn đồng hành đi phía sau, khi ngó ngoái lại không nhìn thấy thì có thể huýt sáo hay kêu lớn để gọi cũng không phạm tội. Hoặc là vì cha mẹ, những người ưu bà di có tâm thâm tín đối với Tam Bảo đang bị bệnh hoạn hoặc bị nhốt trong lao ngục nên phải xem thư hoặc mang đi đều không phạm tội. Hoặc là vì pháp, vì tăng, vì duyên sự tỳ kheo ni bị bệnh mà có thể mang thư đem đi rồi về thì không phạm tội. 12.9 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni đã xuất gia rồi thì phải lấy việc cầu giải thoát sinh tử là cấp vụ, không được làm những việc nhơ nhà người, làm hạnh xấu để tham cầu lợi dưỡng, làm cho Phật pháp bị bại hoại. Làm những việc như thế đều phạm tội nặng. Sau khi xả thân, quyết định phải bị đọa vào trong tam đồ, hiện đời phải mang lấy sự chê bai của người thế tục, không được những vị tri thức kính trọng. Như thế rất khó làm thầy cho người. Những người ưa làm ác sẽ bắt chước theo, làm tổn hại Tăng Bảo, mình lẫn người đều mất lợi ích. Thật đáng thương xót vậy. Những hạng người này chỉ vì ưa thích những chốn phồn hoa, đô thị ồn ào, cho nên mới phạm những tội lỗi ấy. Sự việc đó trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 92 thuyết minh. Những người xuất gia mà thích ở những nơi ồn ào thì có 20 quá hoạn. 1. Không giữ gìn thân nghiệp. 2. Không giữ gìn khẩu nghiệp. 3. Không giữ gìn ý nghiệp. 4. Hay tham muốn tiền của cho nhiều. 5. Tăng trưởng ngu si. 6. Tham đắm theo lời thế gian. 7. Xa lìa xuất thế. 8. Đối với những việc phi pháp thì tôn trọng và tu tập. 9. Xa lìa chánh pháp. 10. Thiên ma ba tuần được dịp phá hoại. 11. Đối với pháp không thì buông lung không chịu tu tập. 12. Đối với hạnh buông lung thường ôm lòng đắm trước. 13. Nhiều các giác quán. 14. Tổn giảm đa văn. 15. Không được thiền định. 16. Không có trí huệ. 17. Mau phạm những điều không phải phạm hạnh. 18. Không kính mến nơi Tam Bảo. 19. Không kính mến nơi Pháp Bảo. 20. Không kính mến nơi Tăng Bảo. Lại nữa, nếu người xuất gia ưa thích ở nơi thành ấp tụ lạc ồn ào, gần gũi với người thế tục, thì khó tránh khỏi sự nói năng những lời thế tục trong thế gian. Vì thế mà sinh ra nhiều thứ quá hoạn. Như trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 92 thuyết minh. Người xuất gia mà ưa ở chốn ồn ào, ưa thích lời thế tục, thường có 20 thứ quá hoạn. 1. Sinh tâm kiêu mạn, không cung kính bậc đa văn. 2. Đối với các sự tranh luận hay sinh tâm chấp trước. 3. Mất chánh niệm và tác ý đúng như lý. 4. Đối với những việc không nên làm mà lại làm, thân nhiều tháo động. 5. Mau sinh tâm phân biệt cao thấp, phá hoại pháp nhẫn. 6. Tâm đã can cường thì thiền định, trí huệ không từng huân tu. 7. Nói năng bàn luận không đúng lúc, cho nên bị chính sự nói năng bàn luận ấy triền phược. 8. Không thể kiên cố chứng nơi thánh trí. 9. Không được thiên, long, thiện thần cung kính. 10. bị những người có biện tài sinh tâm khinh tiện. 11. Bị những bậc thân chứng quở trách. 12. Không trụ chánh tín, thường ôm lòng hối hận. 13. Tâm nhiều nghi hoặc, dao động không yên. 14. Cũng như phường xướng kỵ, tùy trục theo âm thanh. 15. Nhiễm trước theo các sự dục lạc, do đó mà đọa vào cảnh lưu chuyển luân hồi. 16. Không quán chân thật, phỉ báng chánh pháp. 17. Mong cầu điều chi đều không được toại ý. 18. Tâm không điều phục, bị người xa lìa. 19. Không biết pháp giới, tùy thuận theo ác hữu. 20. Không rõ tội lỗi của các căn, nên hệ thuộc theo phiền não. Lại nữa, người xuất gia nguyên vì nương theo chốn thành ấp tụ lạc ồn ào ở gần người thế tục, nên khó thoát khỏi làm những việc thế tục và dễ phạm những việc làm như nhà người, làm ác hạnh, phan duyên theo thí chủ, du nịnh theo đàn việc để mong cầu lợi dưỡng. Cho nên cùng với người thế tục kinh doanh, mọi việc sinh ra nhiều quá hoạn. Trong kinh Bảo Tích quyển 42 thuyết minh, người ưa kinh doanh mọi thứ có 20 quá hoạn. 1. Đắm trước theo việc hạ liệt trong thế gian. 2. Bị những tỳ kheo tu hành ưa đọc tụng, giữ gìn giới luật khinh dễ. 3. Bị những tỳ kheo siêng tu thiền định quở trách. 4. Tâm thường phát khởi những nghiệp sinh tử, lưu chuyển từ vô thị kiếp. 5. Thật uổng phí khi cho ăn những đồ tín thí của người cư sĩ, bà La Môn có tâm tịnh bố thí cúng dường. 6. Đối với các tài vật sinh tâm tham đắm. 7. Thường ưa kinh doanh những việc trong thế gian. 8. Nghĩ đến gia nghiệp thường ôm lòng lo buồn than thở. 9. Tánh tình ngang trái thường phát ra lời thô bạo. 10. Tâm thường nhớ nghĩ, siêng làm những việc tại gia. 11. Ưa thích các mùi vị tăng trưởng tâm tham dục. 12. Ở những nơi nào không có lợi dưỡng thì không sinh tâm hoan hỷ. 13. Thường sinh những nghiệp não hại, chướng ngại. 14. Thường ưa thân cận các vị ưu bà tắc và ưu bà di. 15. Chỉ nghĩ đến y thực để cho qua ngày tháng. 16. Thường hỏi những việc làm trong thế gian. 17. Thường nói những lời phi pháp. 18. Ỷ mình kinh doanh mọi việc mà sinh tâm kiêu mạn. 19. Chỉ tìm lỗi người mà không chịu quán sát nơi mình. 20. Đối với người nói chánh pháp thì ôm lòng khinh dễ. Nếu người xuất gia rồi, lấy sự tri túc an phận làm quý trọng. Nếu như tham lợi dưỡng, đó tức là tướng hoại diệt chánh pháp. Trong kinh Phật Tạng thuyết minh,
trong đời vị lai có nhiều tỳ kheo thân cận, bạch y, được họ cúng dường, dần dần cùng nhau gần gũi. Cùng họ làm mọi việc, sinh tâm ưa thích, lấy đó làm vui sướng. Cũng như người nghèo mà được kho đại bảo. Người ngu si như thế làm tôi tớ cho việc lợi dưỡng thế gian và những việc phá hoại hòa hiệp tăng thế gian. Nếu thấy những vị tỳ kheo được nhiều người cúng dường, thì trong tâm lại cho rằng những vị ấy đã chứng quả A-la-hán. Trái lại, thấy những vị thiểu dục tri túc thì cho đó là người ác. Những tỳ kheo như thế là bị lợi dưỡng lôi cuốn, cho nên xa lìa vô thượng Phật đạo, tùy theo sự ham muốn mà thành sự việc cho mình.
Do đó nên biết rằng tai hại của lợi dưỡng có thể làm cho con người tán thất đức hạnh, tiêu diệt đạo pháp, làm nhơ nhà người, làm hạnh ác, tập quán lâu rồi càng thâm trọng, thì có thể chống trái những lời khuyên giảng của những vị đúng pháp, không vâng theo lời ước sắc, cho nên làm cho chánh pháp bị bại hoại. Trái lại, nếu như có thể nghiêm trì tịnh giới, không trái phạm, biết rõ luật nghi, đúng như pháp hành trì, thì có thể đúng như pháp làm người yết ma khu tẩn cho những người phạm tội, trị phạt những người phạm tội, được phước vô lượng vô biên. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 3, Đức Phật dạy rằng:
Sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, tùy theo địa phương nào, nếu có những vị tỳ kheo nghiêm trì tịnh giới, đầy đủ oai nghi, hộ trì chánh pháp, thấy có người phá hoại chánh pháp, thì có thể xua đuổi, quở trách, trừng trị những vị ấy. Nên biết rằng, những vị tỳ kheo đó được phước vô lượng vô biên, không thể tính kể. Này thiện nam tử, thí như có một vị quốc vương chuyên làm điều bạo ác, lúc bị bệnh nặng, vị quốc vương ở nước lân bang, nghe sự bạo ác của quốc vương ấy, chuẩn bị đem binh đến chinh phạt tiêu diệt. Lúc bấy giờ, vị quốc vương bị trọng bệnh kia, vì không thế lực nên sinh lòng sợ sệt, cải hối những tội lỗi trước kia, lo tu tập những pháp lành. Vì thế nên vị quốc vương láng giềng, được phước vô lượng vô biên. Vị tỳ kheo hộ trì chánh pháp cũng như thế, do khu tẩn, quở trách những người phá hoại chánh pháp, khiến cho họ thực hành thiện pháp, thì được vô lượng phước đức. Này thiện nam tử, thí như chỗ ở của vị trưởng giả, ruộng vườn, nhà cửa sinh nhiều trái cây độc. Trưởng giả ấy biết rồi, lập tức đốn phá, làm cho những cây độc ấy diệt hẳn đi. Lại cũng như người thanh niên tuổi trẻ, trên đầu sinh tóc bạc. Thanh niên ấy vì hổ thẹn nên dùng nhiếp nhổ, dùng kéo hớt, không cho chúng sinh trưởng nữa. Vị tỳ kheo hộ trì chánh pháp cũng như thế. Thấy người nào phạm giới, phá hoại chánh pháp, mà để mặc kệ, không quở trách, không xua đuổi, không cử tội, phải biết người đó là kẻ oán tặc trong Phật Pháp. Nếu như người đó có thể xua đuổi, cử tội, trừng trị những người phạm tội, đó là chân thật thanh văn, là đệ tử của ta vậy.
Đời bây giờ, những người xuất gia đa số làm những hạnh phá hoại chánh pháp. Ít người biết được đúng chánh pháp mà làm pháp trị phạt khu tận. Chẳng những không thể y theo luật mà quở trách, trị phạt, trái lại còn tán thán những người ác phạm giới kia, làm cho ác hạnh của họ thêm tăng trưởng. Cam làm người ủng hộ cho những hành vi tội lỗi đó để củng cố địa vị của mình, cùng nhau làm cho Phật Pháp bại hoại, thật là đau xót. Lại phải biết rõ tội làm như nhà người, làm ác hạnh sẽ bị quả báo đọa trong tam đồ, hoặc làm thân lừa. Việc ấy trong kinh Đại Oai Đức Đà La Ni, quyển 2 thuyết minh. Tỳ kheo ni có đầy đủ 6 pháp sẽ bị sinh làm thân lừa, thường bị khổ, phải chở nặng, ăn những đồ nhơ uế, gặp nhiều cảnh bức ngặt, không thể nhẫn thọ được. Các thứ chim quạ mổ đạp trên lưng, bị người cởi, thường bị đánh đập, bước đi siêu vẹo. Những gì là 6 pháp? 1. Làm sảy thai người khác. 2. Làm cho người thọ thai. 3. Làm nhơ nhà người. 4. Làm cho những vị tỳ kheo nghiêm trì giới luật phá giới. 5. Phỉ báng những tỳ kheo ni giữ giới. 6. Cung kết làm bằng hữu với những tỳ kheo ni ác, phá hoại pháp bồ đề của Phật. Làm đủ 6 pháp trên thì vị tỳ kheo ni này sẽ bị đọa làm thân lừa.